Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân.
Hello, hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với một tập mới của The Peace Project. Anh Cường, trong tập hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề gì anh Cường?
Hôm nay mình có một chủ đề nó cũng nghĩ là rất là khá là thú vị, mà rất là nhiều có thể người quen thuộc với cái việc, chắc mọi người, rất là nhiều người có cái hình chữ thập mà hay đeo trên cái dây chuyền á. Thì biết có để ý không? Có rất là nhiều người đeo cái đó.
Rất nhiều nha. Hồi xưa trước khi mà tin Chúa, anh em cũng thấy cái đó là ngầu ngầu và trong văn hóa chắc là nghệ thuật cái kiểu thì người ta cũng sẽ xem đó là một cái vật trang trí, đúng không anh? Em thấy là ca sĩ rồi diễn viên rồi nó hoặc là kiểu như là thời trang á, người ta nghĩ đa số nó là một cái phụ kiện thời trang,
hoặc là giống như là biểu tượng của cái logo của chữ thập đỏ.
Đúng không? Ủa cái chữ thập đỏ anh, là nó hình như nó là dấu cộng đúng không?
Anh nghĩ là họ sẽ lấy từ đó, mình có thể cái đó mình lên tìm hiểu sau, nhưng mà anh nghĩ là họ sẽ lấy từ biểu tượng của thập tự giá.
Tại em nhớ là có lúc thì nó là dấu cộng, còn có lúc nó là cái thập tự giá rồi có con rắn quấn, nên là cái đó để tìm hiểu sau.
Hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu về cái ý nghĩa thực sự của cái hình chữ thập, hay gọi là người Cơ Đốc hay gọi là thập tự giá ha.
Em nghĩ cái chủ đề này sẽ rất là thú vị, để có thể là nếu mà bạn nghe mà bạn thắc mắc không biết là có thể là mình đeo cái thập tự giá, hoặc là có thể là cái vòng tay, vòng chân, hay là cái dây chuyền nhẫn gì đó mà có hình thập tự giá, thì là bây giờ mọi người sẽ thực sự hiểu được cái ý nghĩa của nó là cái gì. Thì bản thân Devo á là một cái người rất là thích tìm hiểu về cái này tại sao nó như vậy, cái nguồn gốc nó như thế nào á. Nên là khi mà Devo nhìn vô chủ đề này thì Devo thấy rất là thú vị, kiểu như là Devo tin Chúa nên là cũng biết cái ý nghĩa của thập tự giá rồi, và hôm nay là hy vọng là mọi người sau khi nghe xong cũng sẽ có được một hình dung về cái ý nghĩa của nó.
Để mà tìm hiểu thập tự giá thì mình phải hiểu được về Chúa Giêsu và tội lỗi. Thì ở trong những tập trước thì tụi mình đã giải thích cái chủ đề đó rồi, thì các bạn nên xem lại những cái, hoặc là nghe những cái tập kia trước, thì tập này nó sẽ rõ ràng và nó liền mạch hơn.
Để bắt đầu thì chúng ta sẽ xem về cái định nghĩa của thập tự giá. Thì khi mà anh Cường, khi mà mình nhắc về, bây giờ chưa định nghĩa thì nó sẽ sách vở quá, thì bây giờ mình sẽ theo cái hướng là ấn tượng đi. Thì khi mà bây giờ có một người nào đó hỏi anh là thập tự giá là gì đối với anh á, thì anh sẽ nói như thế nào?
Bây giờ thì tại vì bây giờ anh hiểu cái khái niệm rồi, nhưng mà nếu mà ngày trước thì đối với anh cũng không, thật sự anh cũng không hiểu khi mà người ta nói thập tự giá là gì trước khi mà anh biết về Chúa đó. Thì sau đó thì khi mà anh biết một chút thì anh hiểu thập tự giá là cái ngày xưa người La Mã đó, thì họ có một cái hình phạt, đó là hình phạt người ta sử dụng một cái cây, người ta đóng lại thành hình chữ thập. Thì người ta sẽ đóng đinh những cái người gọi là tội phạm, hoặc là những người bị phạm tội chết á. Nhưng mà cái chết đó nó sẽ chết rất là từ từ, chứ nó không phải là chết được liền, nó có thể kéo dài từ 1 đến 3, 4 ngày gì đó. Thì họ sẽ đóng đinh cái người đó hai tay hai bên và cái chân, nó thành hình chữ thập. Em giang tay ra.
Rồi xong sau đó là người ta sẽ để cho cái người đó treo ở trên, hình như có một cái khu vực đúng không anh?
Đúng rồi, đúng rồi. Người ta sẽ để cho chết từ từ, hoặc là để cho chim cái thứ rồi tới họ nó rỉa xác cái thứ đó. Nó là một cái chết rất là khủng khiếp. Đó là anh nhớ không nhầm thì đó là cái hình phạt mà nặng nhất của người La Mã rồi.
Thường thường là lúc thời đó là mình bị cái gì mà mình mới bị chịu cái hình phạt đó anh?
Thì ở đó, hồi đó thì những cái tội mà gọi trọng tội giống như là giết người, hay là những cái tội mà phản quốc, anh nghĩ là như vậy. Cái tội mà tại vì anh chị đọc thì họ nói rằng những cái tội mà nặng nhất, những cái tội phạm mà nặng nhất thời đó là người ta sử dụng cái hình phạt đó.
Cũng rất thú vị ha. Để có gì em về em xem thử coi là những cái tội như thế nào. Và có, em nghĩ như có thể là những cái tội mà hồi xưa người ta xem là trọng tội thì bây giờ lại không phải, nên là ấy là cũng không biết được đúng không? Thì trước khi em biết tới Chúa một cách cá nhân, em nhìn vô thập tự giá thì em cũng biết là ở trên đó có gì, tại vì sẽ có những cái nhà thờ đó. Em đi, nếu mà mọi người nghe Devo chia sẻ tập trước về cái sự tha thứ và Chúa Giêsu, thì mọi người có thể cũng đã nghe Devo nói về cái việc là mình, Devo thấy những cái nhà thờ thường thường người ta sẽ treo cái hình thập tự giá và có Chúa Giêsu ở đó. Thì lúc trước thì em chỉ nghĩ, em biết là cái người này bị treo lên thập tự giá, Nhưng mà em không biết là tại sao. Tại sao ông này lại bị treo lên tập thờ giá, và tại sao bây giờ người ta lại để cái hình ông này ở trong nhà thờ. Đó thì đó là cho tới khi mà em biết tới Chúa, em đọc Kinh Thánh và em tìm hiểu được cái ý nghĩa của cái thập tự giá, thì mình thấy nó cái nghĩa đằng sau nó là như vậy nè. Thì anh Cường ơi, khi mà mình nhìn vô thập tự giá bây giờ, khi mà anh là một người tin Chúa rồi á, thì cái ý nghĩa của thập tự giá là đối với anh là cái như thế nào?
Thập tự giá nó là cái lý do mà tại sao mà Chúa Giêsu phải chết, thì nó đại diện cho cái tính cách và tính cách của Chúa đó. Thì Chúa có nổi trội là hai cái thuộc tính mà nổi trội của Chúa, đó là thuộc tính thứ nhất là cái sự thánh khiết. Thường trong Kinh Thánh thì Chúa được gọi là danh ta là thánh khiết đó. Và tên thánh khiết của Ngài thực được sử dụng trước cả là tên tình yêu, tức là cái sự thánh khiết của Ngài được nêu ra trước cả tình yêu. Thì giống như là những tật trước mà mình đã chia sẻ, thì vì cái tội lỗi của loài người ấy, cho nên là chúng ta không thể lại gần Chúa được. Và cái sự thánh khiết của Chúa thì nó dẫn tới một cái việc nữa, rằng là Ngài là người rất là công bình. Và khi công bình ấy, thì có nghĩa rằng là có tội phải xử phạt. Tuy nhiên ngoài cái thuộc tính mà về cái tội tính cách của Ngài về cái sự thánh khiết ấy, thì Thánh Kinh có đề cập rất nhiều tới cái sự thánh khiết của Chúa. Thì mình có thể đọc anh nêu ra vài cái câu mà gọi nổi trội ha. Khải Huyền 4:8 có ghi là thánh thay Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng ha. Samuel nhất chương 2 câu 2 nè: chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào ngoài Ngài, không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Hoặc Ê-sê-chiên 38:23 thì có nói rằng là ta sẽ bày tỏ sự vĩ đại và thánh khiết của ta, và ta sẽ được nhận biết trước mắt nhiều dân tộc, chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ngoài cái sự thánh khiết bằng cái sự công bình ấy, thì Chúa cũng có một cái thuộc tính nữa, nó là thuộc tính tình yêu. Mà tình yêu thì nó sẽ dẫn tới sự thương xót và tha thứ. Giống như là trong Thi Thiên thì Chúa đã nói rằng là Đức Giê-hô-va luôn ban ơn, hay thương xót, chậm nóng giận và đầy nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, ơn thương xót của Ngài ở trên mọi vật mà Ngài tạo dựng nên. Ở đó là mình có thể đọc ở trong Thi Thiên 145 ha. Còn ở trong Luca thì có nói rằng là hãy thương xót như cha các con hay thương xót. Thì đó là hai thuộc tính của Chúa. Tuy nhiên thì khi mà Chúa có hai cái thuộc tính này thì nó lại dẫn tới một cái việc là do tội lỗi của con người, mình không cần Chúa được và mình phải chịu sự trừng phạt. Nhưng Chúa lại muốn tha thứ cho mình. Thì làm sao mà mình Chúa có thể mà lại gần mình trong khi mà mình vẫn còn tội lỗi? Thứ hai là làm sao Chúa có thể tha thứ cho mình trong khi mình lại phạm tội? Thì ngày trước á, thời kiểu ước á, hồi trước thì chắc là anh em mình đã chia sẻ, thì những người bạn nghe thì đã nhớ rồi, là thì có một phương án là Chúa đưa ra một giải pháp, đó là cái sự hiến tế bằng máu. Thì thời trước là khi mà người ta hiến tế một con vật mà gọi là không tì vết á, thì sẽ đó là một cái tượng trưng cho cái việc là tội lỗi đã được thay thứ. Tức là cái con vật đó chịu thay tội cho người có tội, một con vật vô tội chịu thay cho người có tội, thì khi đó là cái tội lỗi được cất đi, coi như là cái sự trừng phạt của Chúa đã xảy ra rồi.
Có nghĩa là chúng ta phải trả giá đúng không?
Đúng rồi, đã trả giá bằng cái sinh linh đó rồi. Và lúc đó thì cái mối quan hệ với Chúa lại được hàn gắn lại, và Ngài vẫn có được cái sự thương xót với cái kẻ có tội, tức là người vô tội chịu thay cho người có tội. Đó là một cái giải pháp. Tuy nhiên thì cái phương pháp này trong lịch sử cho thấy mình có thể rõ ràng nó không có hiệu quả, không kéo dài, tại vì người ta tiếp tục quay trở lại với tội lỗi, và nó không thể giúp được gọi là cho toàn nhân loại.
Nó không có tính chất gọi là toàn cầu.
Đúng
và
rồi.
Nó cũng kiểu như là nó là tạm thời
đó. Đúng rồi, nó chỉ mang tính chất tạm thời. Thì chính vì như vậy thì đến cái thời điểm thích hợp, thì sau này mình sẽ tìm hiểu, tại vì có nhiều người thắc mắc là tại sao Chúa lại đến vào cái thời điểm đó. Thì cái thời điểm đó, cái thời điểm trong lịch sử là thích hợp nhất. Thì Chúa Giê-xu tới và Ngài làm cái sinh tế một lần hoàn hảo. Thì bằng cái sự chết của Ngài á, thì Chúa đã trừng phạt cái tội lỗi của cái sự sai phạm của mình á, lên người Chúa Giê-xu, là Ngài gánh hết cái tội lỗi đó, và chúng ta không phải bị chịu cái hình phạt. Tức là Ngài vẫn hai cái tính cách của Ngài vẫn được thỏa mãn, đó là cái sự thánh khiết và cái tình yêu vẫn được gọi là được thỏa mãn. Tức là Ngài vẫn có sự trừng phạt cho những cái tội lỗi sai, nhưng vẫn có cái sự thương xót. Đó là hai người, hai cái đó nó giao thoa với nhau tại thập tự giá.
Như là anh Cường đã nói, khi mà em nhìn vào thập tự giá thì em thấy cái sự hoàn hảo của cái kế hoạch của Chúa. Khi mà Chúa yêu thương con người thì Ngài sẽ có một cái kế hoạch hoàn hảo để Ngài cứu chúng ta. Và khi hồi nãy anh Cường chia sẻ về thập tự giá và tình yêu á, cái thu hút em về thập tự giá là tình yêu thương mà Chúa dành cho con người. Bởi vì là khi mà em nhìn vô đó thì để cho mọi người dễ hiểu á, thì có một cái câu, để dễ hình dung chứ, thì có một cái câu mà em nhớ, nó một cái phân đoạn ở trong Kinh Thánh, trong sách Luca, Luca 23:39-43, thì nói chung á, là cái đoạn này nói về việc là Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, và lúc đó là Ngài bị đóng đinh với lại hai người có tội nữa. Một trong hai người đó, có một người thì cuối cùng ăn năn và kiểu như là xin Chúa là hãy cho có một nơi ở trên thiên đàng với lại Chúa, thì Chúa nói là con hãy nhớ đi là giờ phút này con sẽ cùng ta đi ở thiên đàng. Thì khi mà em nhìn vô đó thì em thấy một cái hình ảnh kiểu như một cái sự vị tha, kiểu như là tới phút chót, có nghĩa là thập tự giá nó là một cái tình yêu thương, và nó không bất kể mình là ai á, có nghĩa là mình có thể là một người sang trọng hay là một người nghèo khổ, một người như thế nào đó, thì thập tự giá đều dành cho mình hết. Và nó thể hiện một cái tình yêu thương mà em không thể nào tưởng tượng được. Bởi vì như là anh Cường nói là Chúa là thánh khiết, Chúa là hoàn hảo. Nhưng mà khi em nhìn vô thập tự giá thì em thấy một cái, nó là một cái sự sỉ nhục. Mà sự sỉ nhục ở đây là sự sỉ nhục Ngài chọn để bị sỉ nhục. Mọi người cứ tưởng tượng hình ảnh đi. Một người vua, một vị vua, một người lãnh tụ của một quốc gia, một cái người có quyền lực, một cái người hoàn hảo trong mọi phương diện, nhưng mà họ chọn để bị sỉ nhục bởi vì là họ yêu thương chúng ta, thì nó kiểu như em không thể nào em thực sự hiểu hết được cái tình yêu thương đó. Bởi vì nếu mà chọn em á, thì em nghĩ là cái bản thân ích kỷ của người mình nó là chắc sẽ không ai mà muốn bị sử dụng như vậy. Kiểu như là nó đi ngược lại hoàn toàn với lại những cái gì mà là it goes against everything that God is, đúng không? Là Chúa là cái gì thì là bởi vì con người mà Ngài đi ngược lại hoàn toàn, nhưng mà nó vẫn có cái sự hoàn hảo trong đó, nên em thấy nó rất là hay. Có nghĩa là một cái tình yêu thương hoàn hảo ở trong đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai em thấy là, thì nhắc tới cái sự sỉ nhục á, là có một cái câu mà em đọc, mà lần nào em đọc em cũng có cái sự, em cũng muốn khóc á, bởi vì là em thấy nó quyền năng như một cách nào đó, kiểu như em cảm một phần rồi thôi em cảm giác được cái sự tủi nhục đó, là khi mà mọi người nhìn vô Matthew 27:45-46, thì lúc này là Chúa Giê-xu đã bị treo ở trên thập tự giá và kiểu như đó là chờ chết thôi đó. Thì lúc này thì cái câu bắt đầu như sau nè mọi người: từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn lên: Eli Eli Lama Sabatani, nghĩa là Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con. Thì kiểu như là cái lúc đó em không thể nào tưởng tượng được là Chúa Giê-xu cảm giác như thế nào. Có nghĩa là một cái người, mình tưởng tượng đi là mình có một người cha, và đó giờ mình và cha là hai người hoàn hảo, và mình là cha là hai cái người thân, ở là thân rất là thân, nếu như là không bao giờ lìa bỏ nhau, mà trong một khoảnh khắc đó mà người cha không dám nhìn người con, bởi vì lúc đó là người con lấy hết cái tội lỗi của thế gian, nó kiểu như không phải là dơ một người mà dơ tất cả luôn á. Thì cái thập tự giá đó là cái việc là Chúa trả tội lỗi cho quá khứ, hiện tại và tương lai, là chúng ta ai đều cũng nhận lãnh được cái đó. Bởi vậy khi mà em càng suy nghĩ thì em càng thấy là tại sao lúc đó là Chúa Giê-xu Ngài lại nặng nề, Ngài đổ mồ hôi mà ra máu luôn, là kiểu như là em mới thấy cái sự nặng nề. Bởi vì em không tưởng tượng được mình chịu tội cho mình, là mình thấy xứng đáng, mà mình chịu tội cho người khác mà người khác cũng không xứng đáng. Nó có nghĩa là khi mà mình đặt mình vô cái hoàn cảnh của Chúa, em nghĩ là em không biết là mình sẽ có thể được như Chúa không á. Bởi vì là cái kiểu như vậy, anh thấy không? Bởi vì mình không thể nào tưởng tượng được rằng là chắc chắn là nếu mà cái con người ích kỷ của mình thì mình sẽ đặt vô hoàn cảnh đó, làm sao mà mình muốn chết cho người khác, đúng không? Mà kiểu như là chết cho rất nhiều người nữa. Nên là em thấy là cái quyền năng của cái thập tự giá nó nằm ở trong cái tình yêu thương của Chúa, và cái sự là Ngài chọn để bị sỉ nhục. Và trong cái khoảnh khắc đó là mặc dù là trong cái khoảnh khắc đó là Chúa Giê-xu kêu cầu như vậy, thì em thấy có một cái sự tủi nhục, nhưng mà trong đó nó cũng là một cái cái lời hứa, bởi vì là ngay sau đó thì là Chúa Giêsu ngài chết và ngài đắc thắng cõi chết và ngài có thể tha thứ được tội lỗi chúng ta. Thì lý do tại sao mà Chúa Giêsu có thể tha thứ được thì là tập trước là chúng ta đã nói rồi đúng không? Đó thì đó là cái trải nghiệm của em khi mà thực sự em hiểu được cái nghĩa của thập tự giá. Mà có thể là lúc trước có một khoảng thời gian em cũng đọc sách và em cũng có tìm hiểu, nhưng mà lúc đó là ở trong kiểu như mình hiểu trong đầu á, có nghĩa là ở kiến thức mình hiểu nó là như vậy, có nghĩa là Chúa Giêsu ngài chết cho tội lỗi. Nhưng mà có một cái điều này nó rất là hay nè mọi người, là Chúa Giêsu là một cái vị Chúa không có chết, ngài là một cái người hằng sống và ngài luôn luôn sống. Bởi vậy là cái người Chúa Giêsu mà chết trên thập tự giá đó cũng là cái người mà bây giờ có thể ở cùng bạn. Đó là cái điều mà Đức Bố thấy rất là hay về cái thập tự giá. Nó là một cái lời hứa mà nó cứ mãi mãi như vậy. Và khi mà thực sự Đức Bố tìm hiểu và Đức Bố cầu nguyện á, và Đức Bố nhớ là Đức Bố có nói với Chúa là con thực sự muốn hiểu cái ý nghĩa của thập tự giá, nhưng mà bằng trong tấm lòng. Bởi vì mọi người có biết cái cảm giác á, mà khi mà mình đã trải nghiệm được trong cái tấm lòng của mình á, và mình đã biết được hiểu trong tấm lòng, thì nó khác với lại cái kiến thức mà mình biết được ở trên đầu. Nên là đó là một cái rất là hay để mọi người có thể, nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người có thể, nếu mà mình hiểu là cái thập tự giá là như vậy, nhưng mà mọi người thực sự muốn trải nghiệm được cái ý nghĩa của thập tự giá trong cái tấm lòng mọi người, thì mọi người cứ cầu nguyện và hỏi Chúa thôi. Bởi vì cái này là nó là cá nhân. Đó, đúng rồi, một cái nữa mà em nhớ đó là thập tự giá là một cái rất là cá nhân, có nghĩa là it's very personal. Có nghĩa là thập tự giá đó Chúa chết cho Devo, Chúa chết cho anh Cường và Chúa cũng chết cho những bạn đang nghe. Nên nó là một cái rất là cá nhân và nó có thật với lại Devo và anh Cường và cả tỷ người trên thế giới này, hơn 1 tỷ đúng không anh? Thì nó cũng sẽ là có thật với mọi người. Nên là nếu mà mọi người thực sự muốn hiểu được cái ý nghĩa của thập tự giá thực sự á, thì Devo khuyên là mọi người có thể cầu nguyện và hỏi là Chúa ơi, bây giờ con thực sự cũng muốn hiểu được cái ý nghĩa của thập tự giá mà ngài đã chết cho con như thế nào á. Thì lúc đó mọi người, mà thực sự nha, cái cảm giác mà khi mà mình một phần nào mình trải nghiệm được cái ý nghĩa của nó, thì tự nhiên cái mình thấy mọi thứ trên thế gian này nó không có còn ý nghĩa nữa thực sự luôn. Có nghĩa là vấn đề mình nó không quá lớn lao á, kiểu như là nhiều khi em sẽ thấy là tại sao cuộc sống này khó khăn, là mặc dù em cũng là người theo Chúa, nhưng mà tại sao có những vấn đề này, nhưng mà khi mà em nghĩ em tập trung vô cái thập tự giá thì tự nhiên là mọi vấn đề của em cảm giác như là nó không có, it pales in comparison, có nghĩa là nó không có còn quan trọng như mình nghĩ nữa. Bởi vì là cái việc quan trọng nhất là Chúa cứu mình, là ngài đã làm rồi, thì những cái việc khác nó không còn quan trọng nữa.
Đúng, mà rất là đúng. Tự nhiên là khi mà anh nghe David nói thì anh nhớ lại câu của Billy Graham từng nói á, ông mới nói rằng là cái nơi mà tội lỗi nhiều nhất á thì chính là ở trên thập tự giá. Tại vì khi đó là Chúa nhận hết tội lỗi, giống như em nói là của toàn nhân loại, của quá khứ thời điểm đó và của tương lai, là toàn bộ là nằm ở đó hết. Thì rất là tuyệt vời. Và anh nhớ lại có một câu ở trong Corinto nhì chương 5 câu 21 á, thì có nói rằng là Đức Chúa Trời đã làm cho đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Thì cái câu này nó giống như là nó đại diện cho cái ý nghĩa của thập tự giá đó. Thì và khi đó thì khi mà mình đã hiểu cái ý nghĩa của thập tự giá, thì hy vọng là các bạn sau này khi các bạn nhìn thấy thập tự giá, hay là các bạn có đeo cái
dây chuyền hay là,
thì hãy nhớ rằng là để mà để cái thập tự giá đó nó được trả giá bằng máu của Chúa ha. Là một máu gọi là huyết báu á. Thì hãy trân trọng và hãy sống xứng đáng với cái thập tự giá đó ha.
Để kết thúc buổi hôm nay á, thì có lẽ là Devo sẽ cùng mọi người cầu nguyện một tí ha. Thì trong cái lời cầu nguyện hôm nay á, thì Devo hy vọng là mọi người có thể trải nghiệm được cái ý nghĩa của thập tự giá. Ở đây á, là có lẽ là không phải là những cái gì mà mọi người viết trên sách vở, thì cái đó mọi người ai cũng có thể đọc trong Kinh Thánh. Rồi xong có thể mọi người có thể xem video người ta ghi, mình lên Google mình ghi là thập tự giá có ý nghĩa gì thì nó cũng hiện ra như vậy. Nhưng mà như là Devo đã nói á, là thập tự giá là một cái lời hứa của Chúa và nó là một cái gì vẫn còn sống. Nó là một cái điều mà Devo thấy rất là hay, là cái vị Chúa mà Devo tin, cái người mà Devo tin đó là một người vẫn còn sống, và ngài sống lúc trước, ngài sống qua rất là nhiều thế kỷ và bây giờ ngài vẫn còn sống. Và ngài sẽ bày tỏ cái ý nghĩa của thập tự giá cho mọi người nếu mà mình thực sự mà mình muốn hiểu thì khi mà mọi người đọc Kinh Thánh, đọc về thập tự giá, thì để mà mọi người trải nghiệm được thật sự cái ý nghĩa đó thì mọi người có thể cầu nguyện. Và again, nó cũng mất một vài phút thôi, có thể là vài phút, vài mấy chục phút gì đó, để không biết. Nhưng mà nếu mà mọi người thật sự có lòng muốn tìm hiểu thì Chúa cũng không ngại trả lời đâu. Ok, để Bob sẽ cầu nguyện nha. Cảm ơn Chúa vì chủ đề ngày hôm nay về thập tự giá, Chúa ơi. Thập tự giá là một điều, nó không chỉ là một vật, Chúa ơi, nhưng mà đó là một lời hứa, đó là tình yêu thương. Và đó là tất cả những gì Ngài đánh đổi để Ngài có thể cứu được chúng con, Chúa ơi, những linh hồn mà Ngài yêu thương, Chúa ơi. Và những bạn đang nghe ở đây cũng là những người mà Ngài yêu thương. Nên là con cầu nguyện rằng bây giờ đây, khi mà những ai đang nghe và có tấm lòng, và họ mở lòng ra và thực sự muốn được trải nghiệm Ngài Chúa Giêsu, và họ thực sự muốn trải nghiệm được ý nghĩa của thập tự giá, rằng họ đã được cứu, được mua chuộc bởi máu mà Ngài đổ ra, Chúa ơi, máu của một người hoàn hảo mua chuộc tội lỗi của thế gian này, Chúa ơi, để chúng con có thể có được lại mối quan hệ với Ngài, Đấng tạo hóa, với Đức Chúa Cha. Và con cầu nguyện Đức Thánh Linh Ngài sẽ bày tỏ trong tấm lòng của những người đang nghe, cho Ngài hãy đụng chạm, và Ngài hãy cho những bạn, những ai mà có thực sự có tấm lòng tìm kiếm, thì Ngài, như Kinh Thánh đã nói, thì gõ cửa sẽ mở, tìm kiếm thì sẽ tìm được, cho nên nếu, và khi mà mọi người thực sự tìm kiếm thì Ngài sẽ bày tỏ Chúa Giêsu Ngài trong tấm lòng của họ. Và con thành kính cầu nguyện trên nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. À, một cái thông báo, không phải, cũng không phải thông báo nữa, nhưng mà hôm bữa là Devo có nói chuyện với lại một bạn, thì anh Cường, đúng không, có anh Cường đó nữa, thì cũng có nói về câu lạc bộ tiếng Anh. Thì Devo mới chợt nhớ ra là ngoài cái việc mà Devo làm podcast á, thì Devo và một số người bạn khác cũng có một cái câu lạc bộ tiếng Anh. Thì nếu mà những bạn nào đang nghe ở Hồ Chí Minh, và cụ thể là cụ thể thì mọi người có thể nhắn tin ha, có nghĩa là Devo sẽ để trong cái phần mô tả cái đường link, thì trong đường link đó sẽ dẫn tới cái fanpage của câu lạc bộ tiếng Anh. Thì đó là cái nơi mà Devo một số người bạn khác cùng làm, nói chung là một cái câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí nha, không có thu phí gì hết, cũng không có, mọi người không cần học xong cái phải đóng tiền học khóa học gì đâu, nhưng cũng miễn phí, là cũng làm được hơn 10 năm rồi. Thì nếu mà mọi người muốn học tiếng Anh và muốn và học những giá trị tốt, thì mọi người có thể tham gia câu lạc bộ tiếng Anh. Thì Devo sẽ again để đường link ở trong phần bình luận, mà để đường link ở trong phần mô tả ha.
Quảng bá xíu, tức là mọi người thấy Devo nói tiếng Anh rất là hay ha. Và trong ngoài ra thì ở câu lạc bộ có rất là có những người bản xứ nữa, có cả người nước ngoài nữa, cho nên là mọi người yên tâm ha, về chất lượng ha.
Yeah, ok. Và đó là tất cả những gì mà Devo và anh Cường muốn chia sẻ với mọi người vào ngày hôm nay. Thì hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Bye.
Bye bye.